Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 17, Ngôi vua. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay phân đoạn kinh thánh là nền tảng trong sự suy gẫm lời Chúa của chúng ta, đó là Samuel nhì đoạn 7. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi như: chúng ta tìm đâu ra sự yên ổn và an toàn? Thách thức để có thể biểu hiện tính khiêm nhường khi hầu việc Chúa là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao con đường dẫn đến lời hứa của Đức Chúa Trời gây nên sự thất vọng. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Đấng Christ khi thấy Ngài là Đấng cai trị đời đời. Khi chúng ta đọc kinh thánh và chúng ta nhận thấy lúc David nhớ lại quá khứ, ông không thể tin được những gì Đức Chúa Trời đã làm cho ông. Kể từ lúc ông hãy còn là một mục đồng vô danh, chẳng ai biết đến, cho đến lúc ông đánh bại Goliath, rồi từ đó về sau, mọi người đều biết David là ai. Dân sự của Đức Chúa Trời đã có một anh hùng. Tuy nhiên, Saul không nghĩ về David như vậy. Khi những người múa hát theo thời đối đáp thời xưa hát rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, theo như Samuel nhất đoạn 18 câu 7, thì Saul dần điên lên, còn David thì đành phải tìm cách thoát thân. Trong những ngày cuối đời của mình, Saul đã tìm cách phá hoại những gì ông nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tay của Đức Chúa Trời ở trên David, và cuối cùng vua Saul vỡ mộng và chết trong cay đắng. Cơ hội lên làm vua đã mở ra cho một người có lòng hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Tất nhiên, có một lực lượng nổi dậy chống lại nhà tân lãnh đạo này. Một số người trung thành với vua Saul đã muốn chống lại David để có thể bảo vệ đất đai riêng của mình. Tất nhiên họ muốn chống lại một việc mới mẻ mà Đức Chúa Trời đang thực hiện. Trong hai năm kế tiếp, nhà David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu, theo như mô tả ở trong Samuel nhì đoạn 3 câu 1. Nhưng sau cùng, mọi người chấp nhận vị trí lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời của David. Rồi David hành quân về Jerusalem. Dù dân sự Chúa đã có mặt ở vùng đất này trong khoảng 300 năm, họ vẫn chưa chiếm được các thành lớn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của vua David, họ đã chiếm được thành Jerusalem, và khi thành được chiếm giữ, David đã xây cung điện và tổ chức chính quyền trung ương ở đó. Kế đến, ông phải đối phó với một dân tộc láng giềng, đó là dân Philistine. Khi họ nghe tin David làm vua cai trị dân Israel, họ sai một lực lượng viễn chinh đặc biệt đến để đánh đuổi vua David. Họ có lý do chính đáng để sợ David, bởi vì chiến thắng phi thường của David đối với Goliath, và vì tin tức David lên làm vua đã kích động họ, khiến họ nổi dậy chống lại ông. Vì thế, theo như Samuel nhì đoạn 5 câu 17 chép, họ kéo ra đặng đánh người. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng lớn cho David, và dân sự tạm yên ổn một thời gian dài, trước khi dân Philistine trở lại tấn công Israel một lần nữa. Sau đó David thỉnh hòm giao ước về Jerusalem. Xin nhớ rằng, khi dân sự còn ở trong đồng vắng, Đức Chúa Trời vẫn hiện diện với họ nơi hòm giao ước. Ngài gặp gỡ thầy tế lễ cả tại ngôi thương xót. Chúng ta có thể đo lường được những gì xảy ra đối với đời sống thuộc linh của dân sự từ sự kiện hòm giao ước đã bị cất giữ và lãng quên trong thời của vua Saul. Theo như Samuel nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 2 đã cho chúng ta biết. Bây giờ vua David muốn có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa lòng dân tộc mình, vì thế ông thỉnh hòm giao ước về Jerusalem. Khi hòm giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời được thỉnh về thành phố thủ đô này, mọi người đều vui mừng và tổ chức đại lễ. Thế là vị tân vương về ở trong cung điện và giữ hòa khí với mọi kẻ thù. Phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài đã trở lại sau một thời gian rất dài. Đất nước được thống nhất, thịnh vượng và hòa bình. David đã thành công hơn điều ông hằng mơ ước. Đức Chúa Trời ban phước dư dật ngoài sự mong đợi của ông, và ông cảm thấy đã tới lúc ông có cơ hội dâng lại cho Đức Chúa Trời. David dâng cho Chúa tấm lòng tin kính và một kế hoạch quan trọng. Ông có một người bạn tên là Nathan. Chúng ta có thể xem cuộc đối thoại của David và Nathan ở trong Samuel nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 3. Chúng ta có thể diễn giải lời nói của David bằng cách khác. David nói,
Ông biết đấy, Nathan, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Hình như tôi đã sai khi ở trong cung điện bằng bá hương, nhưng hòm giao ước của Đức Chúa Trời thì lại ở dưới liều trại. Cung điện tượng trưng cho sự cả thể của một vị vua. Tôi muốn xây dựng một đền thờ tượng trưng cho sự cả thể của Đức Chúa Trời. Nathan rất thích ý tưởng này nên nói với David rằng, thưa vua, vua cũng biết bất cứ thứ gì tay vua chạm vào sẽ hóa ra vàng. Vì thế, vua muốn thực hiện kế hoạch gì thì xin cứ tự nhiên. Nhưng đêm hôm đó thì Nathan trở về nhà. Ông có thời gian riêng biệt với Đức Chúa Trời và nghe tiếng Chúa cáo trách. Nathan là một tiên tri và điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp bày tỏ ý của Ngài qua tâm trí của Nathan. Thực tế là Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng, Nathan, ngươi hãy nói với bạn David của ngươi rằng, bạn có thể làm bất cứ điều gì theo ý mình, nhưng đó là một lời khuyên không chính đáng. Ta sẽ làm cho đầy tớ ta là David được tôn trọng và xây nhà cho nó, nhưng hãy bảo với vua rằng, vua không phải là người xây nhà cho ta. Ta sẽ trao quyền này cho con trai của vua. Rồi Đức Chúa Trời nói thêm rằng, con trai David sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Có bao giờ quý vị có cơ hội làm một việc tốt nhưng lại bị Đức Chúa Trời ngăn cản không? Hoặc có khi nào quý vị được động viên làm một điều gì đó mới mẻ và có thể sáng kiến đó làm vinh hiển Đức Chúa Trời, nhưng rồi quý vị không thực hiện được ý định đó? Hoặc có khi nào quý vị có kế hoạch muốn thực hiện nhưng rồi Đức Chúa Trời dành cơ hội đó cho một người khác không? Đây là một thử nghiệm cơ bản về lòng khiêm nhường ở đây. David biết khiêm nhường, nhưng trong việc chấp nhận sự thật này, ông sẽ được tôn trọng. Thực ra Đức Chúa Trời nói với David rằng, David, ngươi nói ngươi xây nhà cho ta. Nếu đền thờ chỉ dành riêng cho ta và sự vinh hiển của ta, thì sẽ không có gì khác biệt với ngươi cả. Tuy vậy, ước mơ của ngươi sẽ thành hiện thực. Hỡi David, sẽ có một đền thờ, nhưng chính con trai ngươi sẽ xây cho ta. Rồi David công nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời là tốt nhất. Ngay cả khi ông không hoàn toàn hiểu hết ý của Ngài, và ông cũng công nhận rằng kết quả cuối cùng cũng sẽ tôn vinh Chúa. David chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời với lòng khiêm nhường. Sự khiêm nhường chân chính không xuất phát từ một mưu toan giả dối nhằm làm cho sự ngợi khen không đúng ý nghĩa khi chúng ta hoàn thành tốt đẹp một việc nào đó. Hãy chúng ta tham gia vào một trò chơi đặc biệt hay đọc một bài diễn văn rất hay hoặc được thăng chức và có người khen ngợi thành tích của chúng ta, thì chúng ta không thể biểu hiện lòng khiêm nhường khi chúng ta nói mà không dám ngẩng đầu lên. Ồ, không có gì đâu, không có gì đâu. Thái độ giả vờ khiêm nhường sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng những việc Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta làm là những việc không quan trọng hoặc không có giá trị gì. Sự khiêm nhường giả tạo đó không làm Đức Chúa Trời được vinh hiển. Như vậy, sự khiêm nhường chân chính là gì? C.S. Lewis đã mô tả như thế này. Khiêm nhường là trạng thái tinh thần của một người có thể thiết kế một thánh đường tốt nhất trên thế giới. Biết đó là thành tích cao nhất và rất vui mừng vì thánh đường đó đã hoàn thành, dù cho có thể là thành tích của một người khác ngoài mình ra. Sự khiêm nhường ở mức độ đó không tự nhiên nảy ra đâu. Thí dụ như chúng ta là một cầu thủ trong một đội bóng. Chúng ta sẽ rất vui mừng nếu chính mình là người ghi được bàn thắng, phải không? Nhưng chúng ta cũng sẽ vui mừng như vậy nếu đó là thành tích của một đội bóng khác. Đó là sự khiêm nhường thật. Trong một vụ âm nhạc, chúng ta cũng có thể biểu hiện sự khiêm nhường thật khi chúng ta vui mừng vì sự phân công hát một bài đơn ca để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ có cùng một niềm vui đó khi người khác được chọn để hát hay như chúng ta vậy. Một mục sư sẽ rất vui mừng khi chức vụ của ông được Đức Chúa Trời chúc phước, và mục sư đó cũng có niềm vui tương tự khi biết Đức Chúa Trời ban phước nhiều hơn cho chức vụ của anh em mình. Sự khiêm nhường thật có được là khi chúng ta quan tâm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nhiều hơn là tên tuổi của người thực hiện công việc đó. Theo cách như vậy, David cảm thấy rất vui mừng khi được xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Niềm vui này không hề giảm đi nếu vinh dự xây đền thờ cho Chúa về tay con trai của ông. Đó là sự khiêm nhường thật. David biết lịch sử sẽ lưu danh Salomon là người xây đền thờ của Chúa, nhưng ông không ganh tị mà mất niềm vui. Nhờ hành động đáng khen này, David đã học được bài học khiêm nhường và xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời quan trọng hơn tên tuổi của mình. Tụi ta sẽ không ngạc nhiên nếu David mất hết các quyền lợi trong dự án xây dựng đền thờ sau khi Đức Chúa Trời cho biết ông bị loại khỏi dự án này. Nhưng sự khiêm nhường của David được thể hiện khi ông cho người thu nhập gỗ và đá dùng cho việc xây dựng đền thờ. Ông chuẩn bị mọi vật liệu và trao đặc quyền xây dựng đền thờ cho con trai ông. Biểu hiện của lòng khiêm nhường thật thì không dễ dàng gì. Không ai trong chúng ta có thể tự nhiên thể hiện sự khiêm nhường như vậy. Nhưng đó là dấu hiệu của sự làm giàu hay là lãnh đạo trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
như Đức Chúa Giêsu đã phán với môn đồ của Ngài trong Mác đoạn 10, từ câu 43 đến câu 45 như vậy. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta. Tiếc thay, hội thánh đầu tiên đã phải tranh chiến với vấn đề này. Có người rao truyền đấng Christ vì lòng ganh tị và cãi lẫy một cách không ngay thật, theo như Philip đoạn 1 câu 15 và câu 17. Ngay trong hội thánh đầu tiên, đã có những nhà truyền giáo đặt trọng tâm vào sự ủng hộ của những nhân vật đặc biệt. Thực tế, Phaolô nói rằng, tôi không quan tâm đến động cơ của việc truyền giảng, miễn là Chúa Giêsu Christ được rao ra. Đó là những điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi hết sức vui mừng vì đấng Christ được rao ra và nước Đức Chúa Trời được mở rộng. Tôi không cần ghi tên vào các thành tích này. Quý vị có thể xem ở trong Philip đoạn 1 câu 18. David không khỏi thất vọng khi không được Chúa chọn làm người xây đền thờ cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời mở ra cho ông cánh cửa khác bằng lời hứa của Ngài. Ta biết ngươi có ý định xây nhà cho ta, David. Ta không muốn ngươi làm việc đó, nhưng ta có ý định khác cho ngươi. Ta sẽ xây nhà cho ngươi. Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà, theo như Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 11 chép. Rồi Đức Chúa Trời giải thích rằng Ngài không xây nhà bằng gạch hay vữa hồ. Ngài ban cho một lời hứa về một người thuộc dòng dõi của David. Chúng ta xem câu 12 nói gì. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sanh ra và ta sẽ khiến cho nước nó vững bền. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ dấy lên một người thuộc dòng dõi David lên làm vua. Lời hứa này đặc biệt giống như lời của Đức Chúa Trời đã hứa với Eva trong vườn Ê-đen khi Ngài phán rằng dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Kế đến, Đức Chúa Trời ban cho David ba lời hứa rất tuyệt vời cho người con đặc biệt này. Ngài phán rằng nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Thực tế, Đức Chúa Trời nói rằng David, đây là những việc ta sẽ làm cho ngươi. Con trai ngươi sẽ xây nhà cho danh ta sẽ thành lập ngôi và nước nó vững bền. Hơn thế nữa, David, ta sẽ là cha nó và nó sẽ là con ta. Con trai ngươi sẽ là con trai ta. David rất bàng hoàng trước những lời hứa rất cao trọng này, đến nỗi ông phải trở vào nhà và ngồi xuống, hay như mô tả ở đoạn 7 câu 18. Đức Chúa Trời hứa ban cho ông những điều ngoài sức tưởng tượng của ông, và ông đang cố gắng để có thể hiểu cho rõ. Làm thế nào mà con trai của David lại có thể là con của Đức Chúa Trời? Vua nào có thể cai trị một nước mãi mãi cho được? Đây là những lời hứa không thể tin được, thật là khó hiểu. Vấn đề đặt ra là người con nào của David sẽ làm trọn các lời hứa này. Ứng cử viên đầu tiên và đáng chú ý nhất đó là vua Salomon, người con trai thuộc trực hệ của David. Đó là một vấn đề lịch sử khi Salomon xây dựng đền thờ tại Jerusalem. Ông dùng vật liệu mà cha ông đã thu thập và chúng ta có thể tìm hiểu kiến trúc xây dựng đền thờ nguy nga lộng lẫy này ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 5 đến đoạn 8. Đức Chúa Trời cho phép Salomon thực hiện ước mơ của David. Đó là xây dựng đền thờ nguy nga tráng lệ này cho Đức Chúa Trời. Khi đền thờ được cung hiến, có đám mây của sự vinh hiển Đức Chúa Trời hiện xuống và che phủ cả đền thờ. Đức Chúa Trời đã che phủ đền thờ bằng sự hiện diện của Ngài. Khi việc đó xảy ra, chắc chắn có người nghĩ rằng, đúng rồi, đây là lời hứa mà Chúa đã ban cho David. Salomon là vua xây đền thờ cho Đức Chúa Trời, nước của ông sẽ tồn tại đời đời. Nhưng vài năm sau khi vua Salomon chết, nước của ông bị chia đôi, và vài thế kỷ sau đó, đền thờ do Salomon xây dựng cũng đã bị phá hủy. Từ thời David trở đi, chuyện kinh thánh xoay quanh việc tìm kiếm một con trai David mà người sẽ xây đền thờ cho Chúa ngự, ngôi và nước của người sẽ tồn tại đến đời đời. Chúng ta tiếp tục xem câu chuyện kinh thánh 1000 năm kế tiếp. Chúng ta sẽ đọc đến những câu kinh thánh mở đầu các sách Tân Ước như sau. Gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, theo như Matthew đoạn 1 câu 1. Điều đầu tiên chúng ta được biết, Chúa Giêsu Christ là con của David. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu được giới thiệu là người sẽ hoàn thành lời hứa lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với David. Chủ đề này được đề cập thường xuyên suốt trong các câu chuyện Giáng sinh. Luca ghi chép, thiên sứ đến loan báo cùng Mary rằng lời hứa của Đức Chúa Trời với David đã được ứng nghiệm. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Theo như Luca đoạn 1 câu 31 đến câu 32. Chúa Giêsu là con David, nhưng hơn thế nữa, ngài cũng là con của đấng rất cao theo lời loan báo của thiên sứ Gabriel, có nghĩa là ngài là con Đức Chúa Trời. Sau đó các thiên sứ khác hiện ra cùng các mục tử ngoài đồng và loan báo rằng, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Theo như Luca đoạn 2 câu 11. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ và khi có nhiều người biết ngài làm nhiều phép lạ, họ rất đổi ngạc nhiên và nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Như được chép ở trong Matthew đoạn 12 câu 23. Có phải đây là đấng mà dân sự của Đức Chúa Trời trông chờ từ 1000 năm trước chăng? Khi ngài tiếp tục chức vụ, càng ngày càng có nhiều người đặt hy vọng nơi ngài, đến nỗi họ xếp hàng ngoài đường để chào đón ngài khi ngài đến thành Jerusalem. Họ cầm cành cọ vẫy chào ngài và tung hô rằng, Hosanna, con vua David. Họ tin rằng Chúa Giêsu sẽ hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời với David năm xưa. Một số khác thì nhận xét sâu xa hơn. Họ hiểu rằng Chúa Giêsu là con của David, nhưng cũng là con Đức Chúa Trời. Ma quỷ là những kẻ đầu tiên nhận ra điều này. Ngay khi Chúa Giêsu nói về chúng biết ngay ngài là ai. Chúa Giêsu xác nhận ngài đích thực là con Đức Chúa Trời. Thầy cả thượng phẩm Ca-i-phe trực tiếp hỏi ngài rằng, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Và Đức Chúa Giêsu trả lời thẳng thắn với ông ta rằng, thật như lời. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 63 đến câu 64. Chúa Giêsu Christ làm trọn sự huyền nhiệm và lời hứa của Đức Chúa Trời với David. Ngài là Đức Chúa Trời mang lấy xác thịt loài người, thuộc dòng dõi vua David, con David cũng là con Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu thật sự là con đã hứa của David, theo đó, từ lời hứa của Đức Chúa Trời, ngài sẽ là người xây dựng nhà của Chúa. Người sâu sắc sẽ cẩn thận để ý bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói về đền thờ. Điều này là chắc chắn. Dặn cho chúng ta biết, khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, ngài đã tuyên bố tại hành lang đền thờ rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Theo như Dân đoạn 2 câu 19. Ai nghe ngài nói như vậy đều nghĩ rằng ngài đang đề nghị cho họ san bằng đền thờ để ngài xây cất lại. Họ nhắc nhở ngài rằng người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng khi Chúa Giêsu nói về việc đền thờ sẽ bị phá hủy, ngài không hề nói về đền thờ đã xây, ngài nói về thân thể của ngài. Ngài đang đứng ở giữa ngôi đền thờ nguy nga tráng lệ đã từng là nơi Đức Chúa Trời gặp dân ngài, nhưng hiện nay nó trở thành một trung tâm buôn bán, có thể diễn đạt lời Chúa bằng cách khác rằng đền thờ này từng là nơi mọi người gặp gỡ Đức Chúa Trời, nhưng từ đây về sau, thân thể ta là đền thờ mới. Chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ. Colossae đoạn 2 câu 19 chép, trong đấng Christ, sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, đền thờ thân thể ngài bị phá hủy. Sau đó 3 ngày, ngài sống lại, đền thờ lại được dựng lên. Sau đó một vài năm, khoảng năm 70 sau công nguyên, đền thờ ở Jerusalem bị người Roma phá hủy và chưa bao giờ được tái xây dựng. Có một ý nghĩa trọng đại ở điểm này. Địa điểm mọi người có thể gặp Đức Chúa Trời không phải là đền thờ ở Jerusalem hay bất cứ nơi nào khác. Chúng ta có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời thông qua đấng Christ mà thôi. Đức Chúa Trời phán với David rằng con trai ông sẽ xây đền thờ cho danh ngài. Đấng Christ chưa bao giờ xây dựng một đền thờ bằng đá, nhưng ngài xây dựng nhà cho mọi người vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trước giả thư Hebrew nói với các tín hữu của Đức Chúa Giêsu rằng họ là đền thờ của Đức Chúa Trời. Theo như Hebrew đoạn 3 câu 6. Và sứ đồ Phi-rơ đã viết trong thư tín của mình, ông mô tả tín hữu ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 5 rằng đá sống được xây nên nhà thiêng liêng. Kinh Thánh Tân Ước không đặt sự quan trọng trên đền thờ do con người xây. Đức Chúa Trời chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Công vụ đoạn 17 câu 24 đã chép. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hiện diện ở giữa vòng các tín hữu là những người đã lập nên đền thờ sống vì sự vinh hiển của Ngài. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô mong đợi đến thăm viếng hội thánh Corinto, và ông đã nói trong Corinto nhất đoạn 14 câu 25 rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện giữa vòng dân sự Ngài khi họ nhóm hiệp lại trong danh của Chúa Giêsu. Lời hứa của Đức Chúa Trời về một vị vua trị vì đời đời được các hậu tiên tri cựu ước nhắc lại. Ví dụ như tiên tri Ê-sai nói rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước vững bền và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Ê-sai đoạn 9 câu 7. Sau đó, thiên sứ Gabriel loan báo về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu rằng Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Luca đoạn 1 câu 32 đến câu 33. Một tiên tri và một thiên sứ đã nhắc lại hai lời hứa quan trọng này. Ngài sẽ trị vì đời đời, nước Ngài vô cùng. Nhưng có một câu hỏi được nêu ra. Trên đời này làm gì có một nước không suy tàn? Làm vua cũng một thời gian mà thôi. Vua nào cuối cùng cũng phải chết cả. Mà nếu như thế thì làm thế nào có một vị vua có thể trị vì đời đời được? Đây là ý nghĩa quan trọng về sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Đấng Christ chịu chết và phục sinh. Sự chết không còn quyền trên vua này nữa. Ngài là vua muôn vua. Đức Chúa Giê-xu Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và không có quyền lực nào có thể làm cho Ngài rời khỏi vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 25 chép: vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Sau đây là một sáng tác của một chiến binh đang bị bao vây trong chiến hào khi tham gia chiến đấu trong đại chiến thế giới thứ nhất. Người lính này biết sức lực mình có từ đâu, và đây là bài thơ của anh ta. Họ không thể nã pháo vào đền thờ của Ngài, cũng như không thể đặt chất nổ trên ngôi của Ngài. Họ không thể oanh tạc thành trì của Ngài, cũng như không thể cướp tài sản của Ngài. Họ không thể bắt giữ Ngài, cũng như không thể đánh Ngài mù mắt hay điếc tai, hoặc có thể buộc Ngài đói khát đến nỗi phải đầu hàng hay đổi ý. Họ không thể làm Ngài hoảng sợ hay là cắt giảm lương thực. Họ không thể cướp đi nước của Ngài, cũng như không thể làm tổn thương Ngài bằng sự gian dối. Dù cả thế gian bị đảo lộn, thì lẽ thật của Ngài vẫn y nguyên. Luật pháp công bình của Ngài vẫn có uy lực và danh cha vẫn được tỏ ra. Dù gặp phải chiến tranh, đói kém và bị đàn áp, chúng ta biết bên trên sự hỗn loạn này luôn có Đức Chúa Trời ở đó. Đấng Christ còn có lời hứa lạ lùng về ngôi vua cho các môn đồ của Ngài. Ngài nói trong Luca đoạn 22 câu 29 đến câu 30 rằng: nên ta ban nước cho ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chúng bàn trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Các môn đồ sẽ tham gia trong triều đại của Ngài, và đó là một lời hứa khác biệt trong Tân Ước đối với các tín hữu Cơ Đốc. Chúa Giê-xu nói: kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài, theo Khải Huyền đoạn 3 câu 21. Đức Chúa Trời hứa cho một người con thuộc dòng dõi David sẽ là con Đức Chúa Trời, và lời hứa này cho chúng ta thấy đây là phép lạ lớn nhất trong Kinh Thánh. Khi Chúa Giê-xu sinh ra qua hôn thê của Giô-sép là bà Ma-ri thuộc dòng dõi vua David, Giô-sép vẫn là con cháu David, nhưng Chúa Giê-xu sinh ra không phải do sự ăn ở của Ma-ri và Giô-sép. Ngài được thai dựng trong lòng một người nữ đồng trinh bằng phép lạ sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Luca đoạn 1 câu 35. Lạ lùng thay, con David là con Đức Chúa Trời. Khi suy nghĩ về người con, chúng ta thường nghĩ rằng người con phải được sinh ra cách người cha độ 20 hay 30 năm, nhưng không hề có khoảng cách về thời gian giữa con Đức Chúa Trời và cha Ngài. Khi Kinh Thánh cho biết Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài cùng chung bản tánh với cha. Vì bản tánh của Đức Chúa Trời là Đấng không có khởi đầu. Nếu Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng đồng bản tánh với Đức Chúa Trời. Theo đó, Ngài không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Thực ra sứ đồ Giăng đã chép: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Theo như Giăng đoạn 1 câu 1. Đó là lẽ huyền nhiệm quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta cũng khó có thể hiểu được, nhưng một khi lẽ thật này được thấu hiểu, thì các sự việc khác sẽ bắt đầu có ý nghĩa. Đức Chúa Trời trở thành người, con trời mang lấy xác thịt loài người. Con trời là đấng luôn ở bên cha, đã trở thành con David, và do bản tánh riêng của Ngài, Ngài đem Đức Chúa Trời và loài người hiệp lại với nhau. Khi Ngài xuất hiện ở Bethlehem, nơi chuồng chiên máng cỏ, làm con của Mary, Ngài đã hoàn thành lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho David. Sự nhập thể của Chúa Giê-xu Christ là phép lạ trọng đại nhất ở trong Kinh Thánh. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Đấng Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, là đấng đồng bản tánh với Ngài,
Đức Chúa Trời sẽ nhận chúng ta làm con nuôi và mời chúng ta vào nhà của Ngài. Chính vì thế mà Giăng đoạn 1 câu 12 đã chép rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài sẽ ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nếu quý vị đang tìm hiểu lãnh vực này, hãy để lẽ thật về chính Đấng Christ và những việc làm của Ngài soi sáng cho quý vị. Đấng Christ là đền thờ, Ngài tế trị trên toàn cõi vũ trụ và Ngài là con Đức Chúa Trời. Đức tin kết hợp quý vị với Đấng Christ để trong Ngài quý vị trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi Ngài hiện diện. Quý vị là công dân của nước Đức Chúa Trời đang sống dưới lợi ích của luật pháp Ngài. Quý vị là con trai, con gái của Đức Chúa Trời hằng sống và định mệnh của quý vị là vui hưởng nước Ngài đời đời. Hãy đem theo những lẽ thật đó áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh nhất trong đời. Chúng ta hãy cứ để lẽ thật khích lệ chúng ta nhìn xem sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy cất tiếng ngợi khen Ngài và làm vinh hiển danh của Ngài. Kinh nghiệm sống của dân sự Đức Chúa Trời trải qua trong Cựu Ước tùy thuộc lớn vào sự cai trị của nhà vua đương thời. Mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi một vị vua tệ hại qua đời, và khi một vị vua tốt chết đi, thì người ta lại băn khoăn, không biết tương lai sẽ ra sao. Ở phần giữa trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban cho David một lời hứa lạ lùng về việc có một người từ dòng dõi David sẽ trị vì thiên hạ đời đời. Đấng Christ đã hoàn thành lời hứa đó. Dân sự của Đức Chúa Trời có lòng tin ở tương lai, bởi vì Đấng Christ sẽ trị vì trên ngôi. Ngài có nhiều kẻ thù, nhưng tất cả sẽ bị bắt phục dưới bệ chân Ngài. Định mệnh của dân sự Đấng Christ là hưởng phước hạnh đời đời trong nước Ngài và đồng kế tự với Ngài. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện như Kinh Thánh dạy chúng ta theo Khải Huyền đoạn 5, câu 9, câu 10 và câu 13 để tôn vinh ngợi khen danh của Chúa Giê-xu, vua trên muôn vua. Kính lạy vua muôn vua, Chúa muôn Chúa của con. Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những kẻ thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Ngài đã làm cho những người ấy nền nước, là thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen.
Tin cậy Chúa Giêsu, lòng tôi quý chỉ tin Ngài thôi. Nghĩ yên trên bao lời hứa Ngài dạy, tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi. Giêsu, Giêsu, tôi cậy Chúa, tôi nhắm đến Giêsu từng giây. Giêsu, Giêsu, quý trọng tuyệt vời, ân điển nguyện chưa tin. Kinh nghiệm tin cậy Ngài là thiết hữu của tôi từ lâu, vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ, trong cõi này cũng như đời sau. Giêsu, Giêsu, tôi cậy Chúa thôi, tôi nếm biết Giêsu từng giây. Giêsu, Giêsu, quý trọng tuyệt vời, ân điển nguyện chưa tin càng hơn.